Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 12 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Phiến quân Syria tưởng niệm cái chết của người sáng lập nhóm đạo quân của Hồi giáo. Quân đội Iraq cho biết binh sĩ chính phủ sắp sửa chiếm lại Ramadi. Và Trung Quốc xác nhận họ không gia hạn visa nhà báo cho nữ ký giả Pháp mà họ nói là ủng hộ khủng bố.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các nhóm phiến quân Syria ngày hôm nay làm lễ truy điệu cho một thủ lãnh có nhiều thế lực bị thiệt mạng trong một vụ không kích gần Damascus và sau đó chọn một viên chức quân sự hàng đầu làm người kế nhiệm. Phiến quân và chính phủ Syria hôm qua cho biết ông Zaran Alush, người sáng lập nhóm đội quân của Hồi giáo, đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công nhắm vào bộ chỉ huy của nhóm này ở Đông Ghouta, là một khu vực ở ngoại ô thủ đô Damascus. Cái chết của ông Alush là một tổn thất lớn cho phe chống đối vũ trang và làm tăng vị thế của Tổng thống Bashar al-Assad trước cuộc hòa đàm sẽ diễn ra vào đầu tháng Giêng. Ngày hôm nay, nhóm đội quân của Hồi giáo đã chọn ông Essam al-Buwaidani, một viên chỉ huy ở chiến trường còn có tên là Abu Haman, lên thay cho ông Alush. Vụ không kích giết chết ông Alush xảy ra vài ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết để tán thành một lộ đồ hòa bình cho Syria. Nhóm đội quân của Hồi giáo sẽ tham gia tiến trình hòa bình do Liên Hiệp Quốc bảo trợ, nhưng họ bị chính phủ Syria và Nga, đồng minh thân cận nhất của Damascus, xem là một nhóm khủng bố không khác gì nhiều so với những nhóm cực đoan như nhóm Nhà nước Hồi giáo. Quân đội Syria nói họ thực hiện vụ không kích giết chết ông Alush sau khi nhận được tin tình báo trên bộ, nhưng nhiều người trong phe chống đối cho rằng vụ này được thực hiện dựa trên những thông tin của các máy bay do thám tối tân của Nga. Một người phát ngôn của quân đội Iraq cho biết binh sĩ chính phủ đã tiến sâu vào trung tâm thành phố Ramadi, là nơi họ đã chiến đấu cả tuần nay trong cuộc phản công để chiếm lại một khu trụ sở chính của chính phủ từ tay Nhà nước Hồi giáo sau khi thành phố này bị thất thủ cách nay 7 tháng. Việc chiếm lại được khu này sẽ làm thay đổi cuộc diện của trận chiến ở Ramadi, giúp cho quân đội giành lại quyền kiểm soát thủ phủ của tỉnh Anbar. Nhưng hiện giờ mìn bẫy đã được gài rất nhiều tại những khu xóm xung quanh khu trụ sở chính phủ. Phát ngôn viên quân đội ngày hôm nay cho biết binh sĩ đã oanh kích để kích nổ một số mìn bẫy và họ đã tiến quân tới những địa điểm cách khu trụ sở chỉ có vài trăm mét. Quân đội Iraq tin rằng hơn 100 chiến binh Nhà nước Hồi giáo còn cố thủ ở trung tâm thành phố. Việc Ramadi bị thất thủ hồi tháng 5 là một thất bại lớn của chính phủ và quân đội Iraq. Nỗ lực chiếm lại thành phố nằm cách thủ đô Baghdad 100 km này đã được thực hiện trong nhiều tháng qua với những vụ giao tranh ở vùng ngoại ô và những hoạt động nhằm cắt đứt đường tiếp tế của phiến quân tới thành phố này. Có mấy mươi người bị mất tích và ai rằng đã chết ở miền Bắc Myanmar sau một vụ đất sạt lở tại khu vực khai thác ngọc, là nơi có hơn 100 người đã thiệt mạng hồi tháng trước trong một thảm họa tương tự. Nhân viên cứu hộ đã bắt đầu tìm kiếm những thi hài bị chôn vùi trong vụ đất sạt lở hôm thứ Sáu ở thị trấn Herbakan thuộc tiểu bang Kachin, là trung tâm khai thác ngọc của Myanmar. Giới hữu trách nói rằng họ chưa rõ số người chết hoặc bị thương là bao nhiêu. Hồi cuối tháng trước, ít nhất 100 người đã bị thiệt mạng trong vụ đất chui gần một mỏ ngọc ở Herbakan, cách Yangon khoảng 950 km về hướng đông bắc. Global Witness, một tổ chức chuyên theo dõi việc sử dụng sai trái nguồn thu từ tài nguyên thiên nhiên, ước tính là sản lượng ngọc của Myanmar lên tới 31 tỷ đô la trong năm 2014, nhưng họ nói rằng dân chúng địa phương không hưởng được lợi ích gì nhiều. Hầu hết những hoạt động khai thác trong khu vực này được thực hiện bởi các công ty lớn và người dân địa phương chỉ có thể đào bới khối đất đá mà các công ty này thải ra để nhặt nhạnh những mảnh ngọc còn sót. Trung Quốc xác nhận là họ quyết định không gia hạn visa nhà báo của một ký giả Pháp mà họ tố cáo là ủng hộ khủng bố và điều này có nghĩa là phóng viên này phải rời khỏi Trung Quốc vào cuối năm nay. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay nói bà Ursula Gauthier, phóng viên tại Bắc Kinh của tuần báo Lobs, không còn thích hợp để được phép làm việc tại Trung Quốc. Họ nói thêm rằng Trung Quốc không bao giờ chấp nhận quyền tự do ủng hộ khủng bố. Trung Quốc đã đòi bà Gauthier rút lại một trong các bài viết của bà nếu bà muốn ở lại Trung Quốc, nhưng nữ ký giả này nói bà sẵn sàng ra đi. Hồi tháng trước, bà Gauthier đã tường thuật rằng Trung Quốc lợi dụng những vụ tấn công khủng bố mới đây ở Paris để biện minh cho việc đàn áp những người Uyghur theo đạo Hồi ở miền Tây Bắc Trung Quốc. Các giới chức Trung Quốc nói rằng bài viết đó bôi nhọ chính sách của chính phủ và nhiều cơ quan truyền thông của nhà nước Trung Quốc đã đăng những bài xã luận để công kích nữ ký giả người Pháp. Tuần báo L'Obs đã bênh vực cho phóng viên của họ và nói trong một bài bình luận rằng việc bà Gauthier bị đuổi ra khỏi Trung Quốc là một vụ việc lớn giữa Trung Quốc và Pháp. Các giới chức Pháp đã yêu cầu giới hữu trách Trung Quốc đảo ngược quyết định. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Pháp nói visa của bà Gauthier không được gia hạn là một việc đáng tiếc và Pháp muốn nhắc mọi người rằng các nhà báo có thể làm việc ở bất kỳ nơi nào trên thế giới là một việc vô cùng quan trọng. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết là nhân viên cứu hộ đang làm việc không ngừng để cứu ít nhất 18 công nhân tại một mỏ than bị sập ở miền Đông. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc nói hơn 10 thợ mỏ đã được cứu từ mỏ than ở tỉnh Sơn Đông kể từ khi mỏ này bị sập hôm thứ Sáu. Những nhân viên cứu hộ đã liên lạc với thợ mỏ mắc kẹt bằng cách viết chữ trên những quả banh rồi thả xuống mỏ. Giới hữu trách chưa cho biết chi tiết về thương vong và nguyên do làm cho mỏ than bị sập.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một trận động đất mạnh 6.2 xảy ra miền Bắc Afghanistan sáng sớm hôm nay gần biên giới Tajikistan và Pakistan. Tin tức ban đầu cho biết ít nhất 17 người bị thương. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết tâm chấn nằm ở một nơi cách thị trấn Faizabad trong vùng núi Đông Nam khoảng 80 km. Các giới chức thành phố Peshawar nói rằng có ít nhất 17 người bị thương khi nhà cửa ở đây bị sập. Cơn địa chấn xảy ra 2 tháng sau khi hơn 200 người bị thiệt mạng vì trận động đất 7.5 trong cùng vùng núi nằm giữa Afghanistan và Pakistan. Hồi tháng 4 năm nay, một trận động đất mạnh ở Nepal đã gây tử vong cho hàng ngàn người và làm sập hàng trăm ngàn căn nhà. Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi ngày hôm nay đã về nước một ngày sau khi thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử đến Lahore và thực hiện cuộc gặp gỡ hiếm có với Thủ tướng Pakistan là ông Nawaz Sharif. Cải thiện quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan là một trong những mong mỏi chính của cộng đồng quốc tế bởi vì họ e rằng hai nước láng giềng kình địch có vũ khí hạt nhân này có thể xảy ra chiến tranh với nhau. Thủ tướng Modi đã kêu gọi Pakistan giúp đỡ để chống lại các nhóm khủng bố trong khu vực. Ông cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự với các nhà lãnh đạo của Afghanistan trước khi đến Pakistan hôm thứ Sáu. Hiện chưa rõ là phải chăng hoạt động ngoại giao con thoi của nhà lãnh đạo Ấn Độ giữa Pakistan và Afghanistan sẽ dẫn tới chỗ thành lập một liên minh mà ông tin là cần có để chiến đấu chống lại khủng bố trong khu vực này. Cũng tại Nam Á, thì một kẻ nổ bom tự sát đã thức ngâm một đền thờ ở miền Bắc Bangladesh tại lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu, gây tử vong cho chính mình và làm bị thương mười mấy người. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công tại đền thờ của cộng đồng người Hồi giáo Ahmadiyya thiểu số tại thị trấn Bakmara. Một người phát ngôn của cộng đồng này cho biết một kẻ đồng lõa với tay đánh bom đã tẩu thoát sau vụ nổ. The Voice of America, VOA. Serbia đã bắt giữ 79 người trong chiến dịch chống tham nhũng lớn nhất từ trước tới nay tại quốc gia vùng Balkan này. Bộ trưởng Nội vụ Nebojša Stefanović ngày hôm nay nói những nghi can này gồm có một cựu bộ trưởng, các giới chức cấp cao, một số thị trưởng đương nhiệm và về hưu, cùng với một số người làm chủ các công ty lớn. Ông Stefanović không nêu tên vị cựu bộ trưởng bị bắt, nhưng truyền thông nước này cho biết ông này chính là cựu bộ trưởng thương mại Slobodan Milosavljević. Ông Stefanović nói cảnh sát còn đang truy lùng 5 nghi can khác trong chiến dịch mà ông mô tả là để chống tham nhũng và những tội phạm tài chánh. Cách đây 2 tuần, Serbia đã bắt đầu cuộc đàm phán để gia nhập Liên hiệp Âu Châu, và đây là một tiến trình thường đi kèm với những biện pháp cải cách nhằm ngăn chặn tham ô, lãng phí và tăng cường tính minh bạch của chính phủ. Cảnh sát Israel cho biết họ đã bắn chết một người Palestine khi người đó định đâm họ ở Jerusalem. Đây là vụ việc mới nhất của đợt bạo động bắt đầu từ tháng 3. Một nữ phát ngôn viên của cảnh sát cho biết cảnh sát tiến gần tới một người đàn ông mà họ nhận thấy có hành vi khả nghi gần khu phố cổ của Jerusalem. Người phát ngôn này nói người đàn ông đó đã rút dao và định đâm một cảnh sát viên trước khi bị cảnh sát bắn chết. Ngày hôm qua, lính Israel đã bắn chết một phụ nữ Palestine mà họ nói là đang tìm cách lái xe đâm vào họ tại làng Siwat trong vùng bờ Tây do Israel chiếm đóng. Tại dải Gaza, thì Bộ Y tế Palestine cho biết một thanh niên 22 tuổi bị bắn chết hôm thứ Sáu trong một vụ xô xát với các lực lượng Israel gần hàng rào biên giới. Đợt bạo động của người Palestine bao gồm những vụ nổ súng, dùng dao đâm vào và lái xe tông đã bắt đầu từ trung tuần tháng 9, gây tử vong cho 20 người Israel. Trong cùng thời gian này, có ít nhất 125 người Palestine bị người Israel bắn chết, trong đó có 88 người mà Israel nói là đã tấn công hoặc định tấn công người Israel. Israel nói rằng những vụ này do giới hữu trách Palestine kích động, nhưng Palestine cho rằng vụ bạo động phát sinh từ sự bất mãn đối với sự cai trị của quân đội Israel trong gần 50 năm qua. Tại Phi Châu, thì Tổng thống của Nam Sudan đang bị một số người chỉ trích về việc đã giải thể 10 tiểu bang của quốc gia non trẻ này và lập ra 28 tiểu bang mới để thay thế. Những người chỉ trích nói rằng hành động của Tổng thống Salva Kiir gây phương hại cho thỏa thuận chia sẻ quyền hành mà ông đã ký kết với phe nổi dậy hồi tháng 8 để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 2 năm. Giới lãnh đạo của phe nổi dậy chưa chính thức bình luận về hành động của ông Kiir. Tổng thống Kiir và đối thủ của ông là ông Riek Machar lâu nay vẫn không ngớt tố cáo đối phương vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Ngư dân bị tàu lạ bắn muốn mang súng ra khơi. Một ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi, nạn nhân của vụ bắn giết trên Biển Đông tháng trước, cho biết ông muốn mang súng khi trở lại bám biển bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Ông Bùi Văn Cu cho VOA Việt ngữ biết như vậy hôm 16 tháng 12, 3 tuần sau khi xảy ra vụ xả súng ở quần đảo Trường Sa, là một ngư dân thiệt mạng trên chiếc tàu đánh cá của ông. Dù cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, ông cho biết ông nghĩ 8 kẻ tấn công mặc thường phục đi trên 2 chiếc thuyền là người Philippines.
Mẫu ra, mẫu nước nó khoát hết anh là em khẳng định là người dân đó là gọi là người dân Philippines. Nhưng mà họ dọa, ví dụ như Trung Quốc mà họ dọa như người dân Philippines thì em không biết được.
Ngư dân Trương Đình Bảy, 45 tuổi, hôm 26 tháng 11 bị bắn chết khi đang cùng với hơn 10 thuyền viên khác đánh bắt ở khu vực quần đảo Trường Sa. Khi sự việc xảy ra, thuyền trưởng Bùi Văn Cu và ông Bảy đang ở trên boong tàu, trong khi các ngư dân khác đang lặn bắt dưới biển. Ông Cu cho biết, ông vẫn còn sợ sệt và hoang mang, tuy nhiên ông nói ông vẫn sẽ tiếp tục ra khơi.
Hậu phục sang rồi tôi cũng phải đi lâu động, chứ mình là cũng người dân lâu động mà không đi lâu động thì lấy về mà sinh sống mấy anh. Nếu đi lâu động thì anh em tôi cũng có đề nghị với cấp trên là phải lồng sâu, chứ nếu ví dụ như tình hình như vậy thì anh em một tôi đi lâu động là cũng rất là lo sợ và quan mong sâu. Là người họ mà là người dân với người dân, nhưng mà họ là có súng, họ là coi như để chiếm đoạt là người dân với người dân thì họ, người dân của họ là họ có súng, còn người dân của mình là không có súng, cho nên là họ là uy hiếp mình là để cướp đoạt cái tài sản của mình.
Ít lâu sau khi xảy ra vụ bắn người trên biển, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết rằng chính quyền Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại những nước ven Biển Đông khẩn trương làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này. Người phát ngôn này nói thêm, xin trích, trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi lên án và phản đối mạnh mẽ hành vi đối xử vô nhân đạo, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với các ngư dân Việt Nam. Ông Cu cho biết ông đã đề xuất chính quyền phải bảo vệ ngư dân Việt Nam cũng như khả năng được mang súng ra biển. Ông nói thêm.
Tôi cũng có đề nghị với cấp trên là làm sao giải quyết cho người dân để họ ra khai, để họ vươn khai bóm biển, là ví dụ để giữ chủ quyền biển đảo. Thế là như tình hình như vậy thì người dân họ rất là không dám. Không dám mà sao họ sợ quá, như người dân với người dân thì cũng nghĩ là đi làm với nha. Nhưng mà người dân của Philippines là nó là có súng, mà người dân của Việt Nam không có súng bên này. Em đề nghị với cấp trên đó, nhưng mà hiện nay là chưa nghe nói gì. Chung là mong súng thì nhà nước có trao hay không. Bây giờ nếu nhà nước mà họ trao hết thì em cũng làm như vậy để giữ khoảng là trước mắt là khoảng bữa hơn nữa là mình cũng giữ để biển đổ của Việt Nam. Tại vì cấp trên không cho mình làm như vậy.
Hội Nghề cá Việt Nam, cơ quan bảo vệ quyền lợi của nhân dân Việt Nam, từng tuyên bố không đẩy các ngư phủ vào chỗ nguy hiểm khi tiếp tục kêu gọi ngư dân ra khơi bám Biển Đông, dù Trung Quốc có những hành động mạnh mẽ nhằm khẳng định chủ quyền ở vùng biển tranh chấp này. Ông Nguyễn Ngọc Đức, Chánh văn phòng Hội nghề cá Việt Nam, từng nói với VOA Việt ngữ rằng biển của Việt Nam thì ngư dân Việt Nam có quyền đánh bắt. Hồi đầu năm nay, báo chí Việt Nam đưa tin lực lượng kiểm ngư sẽ được trang bị các loại súng dùng để bắn đạn nhựa, đạn cao su hơi ngạt, hơi cay và các loại đạn sử dụng cho các loại súng này. Lực lượng kiểm ngư còn được trang bị vũ khí quân dụng như súng ngắn, súng tiểu liên và đạn sử dụng cho các loại súng này. Tin cho hay người được giao sử dụng vũ khí quân dụng phải có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe phù hợp, được huấn luyện về chuyên môn, kiểm tra định kỳ về kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sử dụng vũ khí quân dụng. Theo báo chí Trung Quốc, quốc gia cũng có tranh chấp ở Biển Đông. Một quan chức ngư nghiệp hàng đầu của nước này đã đề nghị chính phủ cung cấp vũ khí và huấn luyện quân sự cho khoảng 100.000 ngư dân để bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, Hội đồng Cố vấn Kinh tế Tòa Bạch Ốc trong tháng này đã công bố là chương trình trợ cấp thực phẩm của liên bang viết tắt là SNAP đạt được kết quả cao giúp giảm bớt tình trạng mất an ninh lương thực. Tuy nhiên, theo tổ chức worldhunger.org, có hơn 48 triệu người tại Mỹ sống trong những gia đình không có an ninh lương thực, trong đó có hơn 15 triệu trẻ em. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Bernard Schussman và Steve Baragona về tình trạng mất an ninh lương thực tại New York và Washington, D.C.
Đây là mùa Giáng sinh của gia đình Jose và Oleida Gutierrez, hiện cư ngụ tại một chung cư thuộc khu South Bronx, New York. Tinh thần của họ rất cao, nhưng ngân sách dành cho thực phẩm lại thấp. Trong gia đình chỉ có ông Jose làm việc trong một nhà hàng với mức lương tối thiểu, cộng với tiền bùa cũng tối thiểu. Ông Jose nói,
"The money we make is not enough. We cannot afford to buy enough food."
Tiền tôi kiếm được không đủ. Chúng tôi không có đủ thức ăn đến cuối tháng, và đôi khi cuối tuần vào ngày thứ Năm hay thứ Sáu, tủ lạnh của tôi trống rỗng hay đôi khi trống rỗng. Chúng tôi không đủ tiền mua thịt hay các thứ khác nữa. Chúng tôi chỉ có những thức ăn căn bản như đậu, gạo, sữa, trứng. Chúng tôi muốn có những thứ khác, một bữa ăn thịnh soạn chẳng hạn, nhưng không thể được.
Chương trình trợ giúp lương thực liên bang, thường được gọi là tem lương thực, giúp cho gia đình Gutierrez một số thức ăn căn bản. Tuy nhiên, với việc cắt giảm ngân sách liên bang có thể xảy đến trong tương lai, các thức ăn bổ dưỡng là chuyện quá khứ đối với những công nhân nghèo. Bà Filomena Acevedo là điều phối viên của Liên minh chống nghèo đói của thành phố New York cho biết.
Even though they're working, they still need food stamp because it's not enough. Whatever they earn, they have to pay their rent.
Ngay cả dù có việc làm, những người này vẫn cần phiếu lương thực vì tiền lương không đủ. Tiền kiếm được họ phải dùng để trả tiền thuê nhà và số tiền còn lại không đủ để mua thức ăn.
Tại khu Tây Harlem, người nghèo và người đói sắp hàng bên ngoài ngân hàng lương thực của thành phố New York dành cho các bếp cộng đồng. Bà Margaret Povich là chủ tịch tổng giám đốc ngân hàng này. Bà nói,
chúng tôi phục vụ cho các gia đình và vì sống trong thành phố nên hầu hết các gia đình này đều phải làm việc. Họ làm việc cực nhọc để sống, nhưng tiếc thay họ không kiếm đủ tiền để trả tiền thuê nhà, mua thức ăn và tiền giữ trẻ.
Cứ mỗi phút, ngân hàng lương thực của thành phố New York phân phát 120 bữa ăn miễn phí. Những cắt giảm trong chương trình lương thực liên bang trước đây đã làm cho thành phố phải cắt giảm các bữa ăn dành cho các gia đình nghèo. Dù vậy, Tòa Bạch Ốc cho biết trong năm 2014, hơn 2 triệu trẻ em được hưởng chương trình phiếu lương thực, ảnh hưởng đến đời sống của các em trong thời niên thiếu. Cuộc nghiên cứu kể đến những lợi ích của chương trình đối với sức khỏe, giáo dục và tự túc về kinh tế. Tại New York, có hơn 400.000 em chưa đến tuổi đi học được hưởng lợi từ chương trình này. Trong khi đó, hai con ông Gutierrez và ngay cả hai ông bà nữa đều nghĩ đến Giáng sinh. Ông Gutierrez xem danh sách các món quà các con ông thích. Ông nói:
"Most of the presents they want, I know I cannot afford all of them, but I'm gonna make sure they gonna."
Hầu hết các món quà Giáng sinh các con tôi muốn, tôi không thể mua nổi. Tuy nhiên, tôi sẽ đảm bảo là các con tôi được hưởng một mùa Giáng sinh vui vẻ.
Ông Gutierrez cho biết ông sẽ mua quà cho các con khi ông được lãnh lương kỳ tới. Tuy nhiên, ông lo là số tiền này không đủ để mua quà hay mua thức ăn vào dịp Giáng sinh. Không phải chỉ gia đình ông Gutierrez mới gặp khó khăn trong cuộc sống. Theo các con số thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ, con số người Mỹ vất vả để có đủ thức ăn cho gia đình vẫn còn cao. Trong năm 2013, cứ 7 gia đình người Mỹ thì có một gia đình, tức là 14,3% không có an ninh lương thực. Bà Alisa Coleman-Jensen, đồng tác giả phúc trình nói, đây là tỷ lệ không có an ninh lương thực cao nhất mà chúng tôi chứng kiến, và tỷ lệ này tương đối ổn định, nhưng không sụt giảm kể từ khi suy thoái chính thức chấm dứt vào năm 2009. Đây là một việc bất thường trong quá trình phục hồi kinh tế. Bà Washita McKinley là người sáng lập Seastat United, một tổ chức bất vì lợi nhỏ bên ngoài Washington, hiện đang điều hành một kho cung cấp lương thực và những dịch vụ khác. Bà McKinley nói số gia đình đến tổ chức bà để nhờ giúp đỡ tăng gấp đôi so với trước khi kinh tế suy thoái. Không phải chỉ những người thất nghiệp mới gặp khó khăn. Một cuộc thăm dò của tổ chức Feeding America hiện đang điều hành một mạng lưới gồm 200 ngân hàng lương thực trên toàn nước Mỹ cho biết là gần 3/4 những người đến xin cấp lương thực sống trong nghèo túng, dù hơn một nửa số này có công ăn việc làm. Bà Grace Davis là một khách hàng thường xuyên của Seastat United. Bà nói,
bất kể là bạn có công ăn việc làm hay không, bạn không đủ tiền để sống.
Bà Davis là một giáo viên nhà trẻ tại một chương trình dành cho các em mà cha mẹ đang được chữa trị vì nghiện ma túy. Tuy nhiên, công việc này không được trả lương khá. Bà nói tuần này bà không đủ thực phẩm để chuẩn bị thức ăn sáng cho bà và con trai. Bà cho biết,
tôi dành trứng cho con trai tôi uống nước lã và ăn bánh mì.
Theo một cuộc nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, thì năm ngoái, gần 7 triệu hộ gia đình đã phải hy sinh lương thực cho ít nhất một người trong gia đình. Con số này không thay đổi kể từ năm 2009. Chi phí ăn uống là một trong những yếu tố chính khiến tỷ lệ không có an ninh về lương thực ở mức cao. Theo bà Coleman Jensen, thì dù trong những năm gần đây tỷ lệ lạm phát tương đối thấp, nhưng giá lương thực thực phẩm tăng nhanh hơn giá các loại hàng hóa và dịch vụ khác. Trong khi đó, một cuộc nghiên cứu của Viện Chính sách Kinh tế khám phá ra rằng tiền lương không theo kịp giá cả, đặc biệt là đối với các công nhân lương thấp. Bà Sarah Ott, một khách hàng của Seastat United, nói,
sau khi trả tiền điện, tiền xăng thì thực sự không còn tiền để mua thức ăn, nhất là khi bạn cố ăn uống lành mạnh vì thức ăn lành mạnh rất đắt tiền.
Bà Nancy Roman, người đứng đầu ngân hàng thực phẩm tại khu vực thủ đô Washington, cho biết là ngay cả thức ăn rẻ tiền cũng có thể đắt tiền về lâu và dài. Bà nói thêm là nếu không ăn uống đầy đủ, dễ bị mắc bệnh vì thiếu dinh dưỡng, như là bệnh tiểu đường, đau tim, vân vân. Một cuộc nghiên cứu của Feeding America cho thấy 58% những người được tổ chức này thăm dò có một thân nhân trong gia đình bị cao huyết áp và 1/3 có thân nhân mắc bệnh tiểu đường. Tại Seastat United, bà Westita McKinley nói bà chứng kiến nhiều người trong cộng đồng của bà đã phải làm những chuyện xấu xa để khỏi đói, như làm điếm, trộm cắp hay tự tử.
We're supposed to be a super nation.
Chúng ta được xem như là một siêu quốc gia, một siêu cường. Chúng ta được xem như là một nước giàu nhất. Nhưng tại sao chúng ta lại có những người nghèo đói trên đường phố?
Chuyên mục Câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phạm Hoài Đức hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi tên Phạm Hoài Đức, 75 tuổi, ở Hà Nội. Tôi được phát hiện bị tiểu đường từ năm 1994. Hiện nay đường máu fasting của tôi dao động trong khoảng 6,5 đến 9,5. Hàng ngày tôi tiêm insulin Mistat sáng 10 unit, chiều 8 unit. Từ 5 tháng nay tôi thường bị rất mệt mỗi buổi sáng sau khi ngủ dậy. Nhưng sau khi dậy và vận động chừng 15-20 phút thì hết mệt, cơ thể cảm thấy bình thường. Xin bác sĩ làm ơn cho biết nguyên nhân vì sao tôi bị mệt như vậy và phương pháp điều trị. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh nhân mệt mỏi sau khi mới thức dậy. Và tôi xin giới hạn câu chuyện trong vấn đề những nguyên nhân làm cho chúng ta thấy mệt mỏi lúc mới ngủ dậy. Chúng ta tưởng là đã nghỉ ngơi đầy đủ qua giấc ngủ thì đáng lẽ phải thấy khỏe hơn. Trong trường hợp vị thính giả hỏi thì vị thính giả chỉ vận động chừng 15 hay là 10 phút thì hết mệt và chứng tỏ sự mệt mỏi không phải là một vấn đề gì trầm trọng và kéo dài. Cho nên chúng ta chỉ bàn trong giới hạn của những rối loạn về giấc ngủ mà chúng ta sẽ không bàn đến những cái trường hợp như là bệnh nhân bị những cái bệnh như là tai biến mạch máu não, suy tim hay là nhiễm trùng, sưng phổi và những cái trường hợp đó thì cần bác sĩ trực tiếp can thiệp. Trước hết tôi xin nói về những cái giai đoạn khác nhau của giấc ngủ. Và lúc ngủ qua một đêm thì chúng ta thường đi qua chừng 5 cái chu kỳ ngủ khác nhau. Và mỗi cái chu kỳ đó nó dài chừng 90 phút và gồm những cái giai đoạn sau. Mỗi cái giai đoạn thì có những cái hoạt động não bộ khác nhau và biểu hiện bằng những cái sóng não là brain waves, nó khác nhau ở trên cái não điện đồ, nếu mà chúng ta theo dõi những cái điện đồ đó. Thì bốn cái giai đoạn của giấc ngủ đó là, thứ nhất là lúc chúng ta mới đi ngủ, thì cái giai đoạn 1 là stage 1, nó lơ mơ ngủ, có thể thức dậy dễ dàng. Và cái người lớn thì chừng 9% cái thời gian trong cái chu kỳ nó là thuộc về cái giai đoạn 1. Giai đoạn 2 thì lúc đó con mắt của chúng ta hết di động, hết nhúc nhích và sóng não bộ, những cái brain waves nó chậm lại. Và người lớn thì 50% của giấc ngủ là nằm trong cái giai đoạn này. Và đến cái giai đoạn thứ 3 thì chúng ta ngủ sâu hơn và từ tiếng Anh gọi là deep sleep. Cái sóng não bộ nó càng chậm hơn nữa, có nghĩa là trong một giây đồng hồ cái chỉ có chừng 5 cái sóng, 1 cho tới 5 giây. Và con mắt không có di động. Và các cơ bắp lúc đó thì nó không có hoạt động, nó giống như là bị tạm thời, nó được tê liệt. Và lúc đó khó đánh thức cái người ngủ. Và đây là lúc những đứa trẻ nó đái dầm hay là nó bị những cái khủng hoảng trong giấc ngủ, nó khóc, nó la. Và những cái người bị mộng du, những cái người vừa ngủ vừa đi. Thì trong cái giai đoạn kế tiếp gọi là cái giai đoạn mà mắt cử động nhanh, từ tiếng Anh người ta viết tắt gọi là REM, R-E-M, là Rapid Eye Movement Period. Thì lúc đó cái người ngủ họ thở nhanh và thở nông và họ thở không đều. Còn cái trong mắt của họ thì hồi trước, cái giai đoạn trước thì nó không có nhúc nhích, bây giờ nó giật nhanh. Và những cái cơ tay, cơ chân thì bị liệt, nó không có cử động được và cái nhịp tim họ nhanh. Áp huyết lên cao và phái nam thì vì có thể có cái hiện tượng là cương cứng. Thì sóng não bộ lúc đó thì nhanh và cái biên độ thấp và nó tương tự như là cái sóng của những cái người đang thức. Do đó thì trước đây người ta cũng gọi cái giai đoạn, cái REM sleep là cái giai đoạn REM này là một cái giai đoạn giấc ngủ nghịch lý, paradoxical sleep. Tuy họ ngủ nhưng mà trong cái giai đoạn đó cái sóng não của họ giống như là cái người lúc tỉnh. Và lúc này là lúc cái người ngủ họ nằm mơ. Và cái nói chung thì ba cái giai đoạn đầu 1, 2, 3 của cái giấc ngủ nó có mục đích làm cho cái cơ thể thư giãn, nó hồi phục và gọi chung là non REM sleep, NREM, và nó chiếm chừng đa số 75% của giấc ngủ. Và cái giấc ngủ REM thì nó có lẽ nó gắn liền với trí nhớ, để trong lúc đó thì cái bộ óc của chúng ta nó củng cố những cái gì chúng ta đã học trong ngày. Thì mỗi đêm chúng ta có chừng 3 cho tới 6 giai đoạn như vậy, mà cứ một cái giai đoạn là 90 phút. Và người lớn thì có chừng 20-25% thì trong cái giai đoạn mà có thể mơ là cái giai đoạn REM. Trong lúc cái đứa trẻ sơ sinh, những cái đứa mà nó trong năm đầu của nó thì đến 50% cái thời gian ngủ nó là trong cái giai đoạn REM. Thì như vậy chúng ta cũng có thể suy luận là trong cái năm đầu tiên cái đứa trẻ nó dùng một cái thời gian rất nhiều của cái giấc ngủ đó để mà củng cố về cái trí nhớ, cả những cái gì mà nó thu nhận được, những cái gì nó đang học. Và sau đó khi mà nó cái giấc ngủ REM thì cái não bộ nó trở về những cái giai đoạn 3, 2, 1 và chúng ta lúc đó thức dậy. Tôi xin đi qua những cái giai đoạn như vậy để chúng ta nói về những cái rối loạn giấc ngủ sau đây mà có thể giải thích cái tình trạng lúc chúng ta thức dậy chúng ta không thấy không có khỏe, hoặc là chúng ta thấy rất là yếu đuối hay là rất mệt mỏi. Thì giai đoạn mắt cử động nhanh mà chúng ta nói REM sleep đó là cái lúc nằm mơ và các cái cơ chân tay bị liệt. Vì vậy để cho những cái gì mà chúng ta thấy trong mơ thì chúng ta không có biểu hiện ra ngoài, giống như là trong mơ chúng ta nằm thấy mình đánh ai thì phần lớn mình không có, trong lúc đó mình không có đánh thật sự. Thì nếu mà thức dậy ngay trong lúc này thì chúng ta nhớ rõ giấc mơ vừa thấy. Và một số người, ví dụ như một cái số người họ bị một cái bệnh gọi là narcolepsy. Đây là một cái loại bệnh mà nó gây ra những cái cơn ngủ ngày không có kiểm soát được và bệnh nhân hay bị ngất xỉu trong lúc họ ngủ, như vậy xong rồi họ tỉnh lại. Thì trong những cái cơn buồn ngủ của họ, thay vì đợi cũng chừng 60 phút nó đi vô cái REM sleep, cái đoạn REM, thì những cái người bệnh này chỉ cần vài phút sau là họ đi thẳng vào cái REM sleep, và lúc đó vì cái những cái cơ của họ bị liệt rồi thì họ té xỉu và họ nằm xuống họ ngủ. Và một số người thì cảm thấy tê liệt, không có cử động được lúc họ thức dậy, là vì họ bắt đầu họ ý thức được, họ tỉnh lại trong lúc cái não bộ họ vẫn đang còn trong cái giai đoạn REM sleep. Cho nên họ có cảm giác là họ không có nhúc nhích được, không có cử động được, không nói được. Đồng thời những cái hình ảnh của cái cơn mộng nó vẫn còn rõ ràng. Ví dụ như họ cảm thấy đang bị rượt đuổi hay là bị ai đó, là một cái con gì đó nó đè mình. Nhưng mà mình không có chạy thoát được, là sợ gì như vậy, là tại vì họ còn trong cái giai đoạn REM sleep, là lúc đó những cái cơ thể của họ không có dùng những cái bắp thịt của trong hạ tứ chi tay chân, họ không có di chuyển, không có nhúc nhích được. Thì cái người thiếu ngủ hay là những cái người họ ngủ theo giờ thất thường, hay những cái người một số người dùng một cái số thuốc mà gây nghiện giống như là số thuốc an thần, hay là trẻ con nó uống những cái thuốc mà để chữa cái bệnh chống đạn trí và quá hoạt động, ADHD, hay là những cái số người mà họ nằm ngửa suốt thời gian thì cũng có hay dễ bị cái chứng tê liệt trong giấc ngủ nhiều hơn là những cái người khác. Và đó là cái chứng mà tiếng Anh gọi là sleep paralysis, là cái tê liệt trong giấc ngủ. Bây giờ có một cái loại triệu chứng khác mà chúng ta gọi là sleep inertia. Thì nếu vì một cái lý do nào đó, như là ví dụ như mà chúng ta dùng đồng hồ báo thức, hay là có một cái tiếng động đột ngột, hay là cái người ngủ có thể thức giấc trong cái giai đoạn số 1, 2 hay là 3. Thì nếu mà thức giấc trong cái giai đoạn 2 hay là 3 của giấc ngủ, là chúng ta nói là trong non-REM sleep đó, là trong lúc cái người, những cái sóng của trong cái não bộ họ rất là chậm đó, thì chúng ta có thể thấy rất là mệt mỏi, nó không có thật sự tỉnh táo, và khả năng suy xét tính toán họ chưa có trở về mức bình thường. Thì hiện tượng này thì đó nó gọi là sleep inertia. Thì dịch cái nghĩa đen gọi là inertia có nghĩa là quán tính, mà sleep là ngủ. Nhưng mà để cho dễ hiểu thì chúng ta cũng có thể gọi là say ngủ. Và cũng có nhiều người Việt chúng ta gọi những đứa con nít mà nó ngủ ra mà nó không có tỉnh lắm thì gọi là say ke, ví dụ như vậy. Thì thường cái chứng say ngủ này chỉ kéo dài vài phút hay là nửa tiếng, nhưng mà có thể kéo dài, có nhiều người hàng giờ. Và những cái người phụ trách những công việc có tính cách cấp cứu như là bác sĩ trực, y tá trực hay là những cái người phòng cháy, chữa cháy cần có những cái quyết định gấp rút trong một cái khoảng thời gian rất ngắn sau khi người ta kêu họ thức dậy. Thì những cái người này cần phải để ý đến cái yếu tố này, vì trong cái khoảng thời gian họ mới được thức dậy thì khả năng quyết định và thực hành những cái thủ thuật, những cái điều trong cái nghề nghiệp họ, có thể họ bị cái vấn đề mà say ngủ, cái sleep inertia này nó ảnh hưởng tới. Thì trong trường hợp vị khán giả đặt câu hỏi thì chứng này là được giải quyết nhanh chóng bằng vận động thể dục. Một số người khác thì họ uống cà phê và có thể có một số ít nữa thì hút thuốc lá. Trong đó thuốc lá thì có chứa nicotine để cho tỉnh táo nhanh hơn. Thì cà phê và thuốc lá cũng có thể là gây nghiện, tuy là cà phê nó không có hại cho sức khỏe như là thuốc lá. Và để giảm thiểu những cái rối loạn về giấc ngủ, cái loại này, thì chúng ta để có thể ngủ cho đủ thời gian và có một cái giấc ngủ tốt cho sức khỏe, thức dậy đúng lúc và giai đoạn nó thích hợp với giấc ngủ, thì chúng ta có thể áp dụng một số biện pháp mà có một số người chuyên môn về giấc ngủ người ta đề nghị mình. Thứ nhất là chúng ta nên ngủ theo giờ giấc đều đặn, là theo nề nếp để cho cơ thể khỏi phải thích ứng liên tục với những cái giờ giấc bất thường. Thứ hai là chúng ta tránh những cái tiếng động như là cái điện thoại hay là đồng hồ, hay là tránh những cái ánh sáng không có cần thiết. Chúng ta bây giờ ai cũng có những cái máy nó short screen cho cellular phone hay là cellular phone nó có cái đèn nó có thể nó cháy lâu. Nên có thể kéo màn cửa sổ kín lại và đem những cái thiết bị điện tử có thể gián đoạn giấc ngủ ra khỏi phòng ngủ. Ngay những cái con pet, những con thú cưng như là chó, mèo, nhiều khi nó sủa hay là nó kêu, nó cũng có thể làm gián đoạn giấc ngủ và nó làm ngắn lại cái thời gian chúng ta ngủ thật sự. Điều thứ ba là những cái người già họ có thể đi tiểu nhiều lần trong đêm và cái chuyện này làm rối loạn giấc ngủ và kéo ngắn lại cái thời gian họ ngủ. Tránh uống nước quá nhiều sau khi ăn chiều, cũng có thể là tránh ăn quá no cũng làm khó ngủ. Và những cái thức như là uống trà đậm hay là cà phê, chúng ta cũng nên tránh. Và rượu cũng vậy, là vì caffeine ở trong cà phê và rượu nó là những cái chất lợi tiểu và nó làm cho cái người uống đi tiểu nhiều. Một số người ta nghĩ là nếu mà ăn trái cây khô trong buổi chiều, trong thời gian sau ăn cơm chiều thì có thể giảm bớt cái vấn đề mà đi tiểu đêm. Thì tuy nhiên đối với cái người lớn tuổi thì cái ánh sáng ở cái đường vào mà đi vào phòng tắm cũng cần phải thắp đèn cho sẵn sàng để tránh cái vấn đề ngã té và có thể nguy hiểm nhất là ở những cái người già. Điểm thứ tư là quan trọng nhất là cho cái việc mà giảm thiểu cái sleep inertia, là cái việc say ngủ, đó là tránh dùng cái đồng hồ báo thức nếu có thể được. Nếu mà chúng ta có thể ngủ cho đến lúc nào cảm thấy hết buồn ngủ, thấy thoải mái nữa thì chúng ta nên làm như vậy. Vì cái đồng hồ báo thức có thể nó đã gián đoạn cái giấc ngủ trong những cái stage 2, stage 3 mà chúng ta vừa nói, thì nó làm sau đó thì chúng ta thức dậy chúng ta thấy say ngủ hơn. Nói về một cái điểm khác nữa là trong cơ thể chúng ta thì nó có một cái đồng hồ sinh học và nó có một cái nhịp đêm ngày tự nhiên của nó. Cái từ tiếng Anh nó gọi cái này là biological circadian rhythm. Circadian là những cái nhịp tối sáng hàng ngày. Và chúng ta nên ngày sáng thì chúng ta thức và đêm tối thì chúng ta ngủ. Và nên tôn trọng cái nhịp đó của cơ thể và không có nên thức quá khuya, nhất là quá nửa đêm. Ví dụ như chúng ta có thể thức quá khuya để xem phim bộ cho tới hồi kết thúc của cái phim rất là dài, hay là say mê internet, thì surfing trên internet có thể đi tới quá cái giờ quá khuya và nó xáo trộn cái nhịp đêm ngày đó. Và chúng ta có thể chọn thức khuya là vì càng khuya thì càng yên tĩnh trong nhà, không bị quấy rầy, nhưng mà điều này không có tốt cho cơ thể nói chung. Và có những cái khảo cứu cho thấy cái người làm việc ban đêm thì họ bị tim mạch, bệnh tim mạch hay là bệnh ung thư và cái chứng mập phì nhiều hơn là những cái người mà làm cái ca thường, là sớm cái kiểu như chúng ta nói là sáng vác ô đi, tối chiều thì vác về. Những cái người làm ban đêm mà từ tiếng Anh người ta gọi là graveyard shift, những là những cái ca mà làm ở nghĩa địa là bằng lúc ban đêm. Cái điểm thứ sáu là những cái người ngáy nhiều, nhất là những cái người có cái cổ to bự, những cái người mập họ hay bị ngưng thở trong lúc ngủ, cái là sleep apnea. Và ngưng thở trong lúc ngủ có thể làm cho huyết áp của họ lên cao. Nếu mà giải quyết được cái vấn đề đó, huyết áp của họ có thể xuống thấp hơn, bình gần mức bình thường hơn, và họ hay mệt mỏi ban ngày và sau khi ngủ dậy họ vẫn thấy mệt và ngủ gật nhiều trong ngày. Và một trong những cái điểm chót nữa là trong trường hợp người đặt câu hỏi thì nếu cần có thể hỏi bác sĩ mình về cái vai trò của bệnh tiểu đường, và thuốc dùng bị tiểu đường trong cái sức khỏe chung của vị thính giả. Cái chuyện đó chúng ta không có thể bàn riêng ở đây được. Và đối với những cái người trẻ cần dậy đúng giờ để làm việc mà không bị say ngủ quá mức, tỉnh táo thật nhanh, thì có cái câu hỏi là làm thế nào để chúng ta có thể thức dậy trong cái stage 1 hay 2, hay là ít lắm là stage 2 mà không ở trong stage 3, là lúc mà các sóng chậm, lúc mà cái cơ thể mình nó giống như là gần như là nó bị, những cái cơ mình nó bị tê liệt, không có hoạt động. Thì có thể người ta đề nghị cái biện pháp là có thể canh cái giờ mình bắt đầu ngủ là chừng 7 giờ rưỡi hay là 9 giờ rưỡi trước, hay là 9 giờ trước cái giờ mà mình muốn thức dậy, để đủ mình có đủ chừng 5 hay là 6 chu kỳ ngủ trọn vẹn. Chúng ta nhớ hồi nãy chúng ta nói là mỗi chu kỳ ngủ nó kéo dài chừng 90 phút, có nghĩa là 1 giờ rưỡi. Và nếu mà chúng ta lấy một cái bội số của cái 1 giờ rưỡi đó, thì chúng ta có 7 giờ rưỡi hay là 9 giờ. Thì khi mà nếu ta canh như vậy thì tới lúc cái giờ mà chúng ta thức dậy là cái giờ đúng vừa chấm dứt một cái cycle. Thì hiện nay có những cái đồng hồ nó báo thức mà cũng khá đắt tiền. Nó có thể là theo dõi cái não bộ, cái điện đầu, điện trên đầu chúng ta bằng một cái headband là nó mang ở trên đầu. Hay là nó theo dõi những cái cử động tay chân của chúng ta, là một cái đồ mình mang giống như cái vòng ở trên cái cổ tay là wristband. Và nó biết, nó canh là khi nào mình ngủ qua cái stage 2 hay là stage 3, stage 1 hay là stage 2, thì cái máy báo thức nó mới gọi mình dậy. Thì ngoài ra còn có một cái loại đèn ánh sáng, giống như là cái ánh sáng mặt trời tự nhiên. Cái ánh sáng này nó có tác dụng, nó làm giảm cái hormone ở trong người chúng ta là cái melatonin. Cái melatonin là cái chất mà khi mà chúng ta ngủ thì nó giữ cho chúng ta ở trong cái giấc ngủ đó. Khi mà ban đêm thì cái ánh sáng từ từ, rồi khi mà chúng ta gần thức dậy thì cái ánh đèn đó nó chiếu sáng, nó làm cho cái melatonin ở trong người ta chúng ta nó giảm xuống, và nó kéo cái đạo bộ của chúng ta qua cái stage hay là 1 hay là stage 2 trước khi cái đồng hồ reo nó báo thức bằng tiếng chim hót. Thì nó cũng tương tự như là hồi xưa mình sống cái cuộc yên bình, sống yên bình ở nhà đồng quê. Thì lúc đầu thì cái ánh sáng rạng đông nó từ từ nó lọt qua cửa, nó rọi qua cái cửa sổ của mình, nó làm giảm cái chất melatonin ở trong cái cơ thể chúng ta và làm cho chúng ta bớt mê ngủ. Rồi đến một lúc nào đó thì cái tiếng con gà nó gáy sáng hay là sau đó thì thức chúng ta tỉnh hẳn. Và nghĩa là chúng dùng những cái phương tiện tân kỳ bây giờ để mà dừng lên lại một cái khung cảnh giống như những cái chuyện thời xưa mà lúc mà chúng ta sống nó dạng gì hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 32 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are lose one's temper and walls have ears.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là lose one's temper và walls have ears.
Mike is not really happy today. He told Milan why he became quite depressed. He had an argument with his cousin Willie and used rather harsh words with him. Now he's feeling a bit remorseful and tries to find a way to make peace with Willie.
Hôm nay Mike không vui lắm. Mike tâm sự với Milan tại sao anh ta hơi buồn. Anh ta gây gổ với cậu em họ Willie và dùng lời lẽ hơi nặng. Bây giờ Mike thấy ân hận và tìm cách hòa hoãn với Willie.
Milan, last week I went home to visit my parents, and guess who I saw there? Cousin Willie. We never got along when we were little. He was strong, big, and loud-mouthed.
Mike nói, Milan, tuần trước tôi về thăm ba má tôi. Cô đoán xem tôi gặp ai ở đó? Em họ tôi, Willie. Hồi nhỏ, tụi tôi không bao giờ hợp nhau. Willie khỏe, to con và ăn nói huênh hoang. I'm sorry, Mike, but what happened is over. Don't carry it with you. Let's think about how we can make things better. So first, be cool and cheer up. Tôi thì đáng tiếc, Mike, nhưng cái gì xảy ra đã qua rồi. Đừng mang nặng trong lòng. Ta hãy nghĩ xem làm sao cho sự việc tốt đẹp hơn. Vậy thì, trước hết, hãy bình tĩnh và vui lên.
Milan, that's easier said than done. You gave a very good advice, but would you be able to do that to yourself if you were in my position?
Mike nói, Milan, nói dễ hơn làm. Cô cho một lời khuyên thật hay, nhưng cô có thể làm được không? Nếu cô ở địa vị tôi. Oh, take it easy, Mike. There were times when I couldn't control myself and argued with others, too. Oh, bình tĩnh, Mike. Có nhiều lần tôi cũng không tự chủ được và cãi cọ với người khác. Tôi...
You lost your temper?
Mike nói. Cô lost your temper? I lost what? Tôi mất cái gì?
Sorry, let me clear this up. To lose, L-O-S-E, one's temper, T-E-M-P-E-R, means to lose control of yourself and get angry.
Mike nói, xin lỗi, để tôi nói cho rõ. To lose, L-O-S-E, one's temper, T-E-M-P-E-R, có nghĩa là mất bình tĩnh. Nổi nóng, nổi giận. I see. Tôi hiểu rồi.
You have lost your temper many times before yourself. I don't see that in you.
Mike nói, cô đã từng nổi giận nhiều lần à? Tôi đâu có thấy cô như thế. Well, we are not angels. We lose our tempers sometimes, and that's normal. But every time that happens, we learn a bit more. As for me, I simply know when I lose my temper, I'm my own victim. I sit and brood. I can't do any work. I lose time and energy for nothing. Oh, mình đâu có phải là thiên thần. Đôi khi mình mất bình tĩnh. Cái đó là chuyện thường. Nhưng mỗi lần nổi giận là học thêm được một chút. Riêng về tôi, tôi chỉ biết là khi tôi nổi giận, tôi là nạn nhân của chính mình. Tôi ngồi đó, dầu dĩ. Tôi không làm gì được hết. Mất thì giờ, mất năng lượng, mà chẳng làm được gì.
Well, good theory. Then what do you do?
Mike nói, ồ, lý thuyết hay. Rồi thì cô làm gì? I try to calm down. Then I go over the steps of the event. what I did, what I should have avoided, what I should have done. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, rồi nghĩ trở lại những diễn tiến đã qua, những gì tôi làm, những gì đáng lẽ tôi phải tránh, những gì đáng lẽ tôi phải làm.
Okay, then you're an angel. Can you really do all that yourself?
Mike nói, okay, vậy cô là một thiên thần rồi. Có thực sự cô làm được như vậy không? Not at first. We learn as we live. I keep telling myself to remember the lesson. Slowly, I improve. You can do the same. Ban đầu thì không. Mình học trong khi sống. Tôi phải tự nhắc mình nhớ bài học. Từ từ, tôi tiến bộ thêm. Anh cũng làm được như vậy.
Really amazing. I've been listening to you, and I forgot about Willie. But this doesn't mean I forgave him.
Mike nói, lạ thật. Tôi nghe cô nãy giờ. Tôi quên về chuyện Willie. Nhưng đó không có nghĩa là tôi tha thứ cho nó. Good. So now, your mind's clearer. In your heart's lighter. Don't even think about forgiving him. And don't complain about him with your relatives. That will make matters worse. Mike nói, tốt. Vậy là bây giờ đầu óc anh sáng ra hơn và trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn rồi. Và cũng đừng nghĩ đến tha thứ cho Willie. Đừng than phiền về nó với bà con. Chỉ làm cho mọi sự phiền phức hơn.
You mean walls have ears and it will get to him? Then we'll keep on fighting?
Mike nói, cô muốn nói walls have ears, từng có tai, và chuyện đến tai Willie, rồi cứ đánh nhau hoài, phải không? Walls have ears, walls, W-A-L-L-S, have ears, E-A-R-S. What you say can spread out? Walls have ears, walls, W-A-L-L-S. Have ears, E-A-R-S. Tường có tai, tai vách mạch rừng. Chuyện anh nói lan ra, phải không?
That's right.
Mike nói, đúng đó. Then that's what I want to say. It's best to forget about everything. Next time you see him, do not revisit the matter. Treat him nicely. He'll respond positively, I'm sure. Vậy đúng là điều tôi muốn nói. Quên hết là tốt nhất. Khi tới anh gặp nó, đừng nhắc lại chuyện cũ. Dễ thương với nó. Nó sẽ đáp ứng lại tốt. Tôi chắc chắn như vậy.
Okay, Mylon. I'll forget about that dumb kid.
Mike nói. Okay, Mylon. Tôi sẽ không nghĩ tới thằng ngu đó nữa. Oh. Don't even bother whether he's dumb or not. Just forget and forgive and be happy. Oh. Đừng nghĩ đến nó ngu hay không nữa. Quên đi, tha thứ và vui lên. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Lose one's temper, nghĩa là nổi nóng. Và walls have ears, nghĩa là tai vách mạch rừng. Hằng Tâm và Brandon xin gặp lại quý vị trong bài học tới.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Luật sư nhân quyền và blogger Nguyễn Văn Đài bị nhà chức trách Việt Nam bắt giữ vào ngày 16 tháng 12. Hoa Kỳ lo ngại sâu sắc về vụ bắt giữ ông Nguyễn Văn Đài vì cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ông từng bị kết án 4 năm tù giam chính vì tội này vào năm 2007. Nếu bị kết tội, ông phải đối mặt với mức án từ 3 đến 20 năm tù. Ông Đài thỉnh thoảng viết những bài blog cho Đài Á Châu Tự Do. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Đài Á Châu Tự Do, ông thuật lại việc nhà chức trách đã sách nhiễu ông và những người làm việc cho Lương Tâm TV, một kênh truyền hình web độc lập kể từ khi ra mắt vào tháng 8 năm ngoái. Ngoài ra, ông Đài còn cho biết Công an tỉnh Nghệ An đã hành hung ông vào ngày 6 tháng 12 sau khi ông tổ chức một buổi họp mặt liên quan đến nhân quyền. Hoa Kỳ hối thúc Việt Nam bảo đảm luật pháp và hành động của mình phù hợp với những nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói, "Chúng tôi kêu gọi chính phủ phóng thích vô điều kiện tất cả những tù nhân lương tâm và cho phép mọi người dân ở Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của mình mà không sợ bị trả thù."
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Các nhóm phiến quân Syria ngày hôm nay làm lễ truy điệu cho một thủ lãnh có nhiều thế lực bị thiệt mạng trong một vụ không kích gần Damascus và sau đó chọn một viên chỉ huy quân sự hàng đầu làm người kế nhiệm. Phiến quân và chính phủ Syria hôm qua cho biết ông Zaran Alush, người sáng lập nhóm đội quân của Hồi giáo, đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công nhắm vào bộ chỉ huy của nhóm này ở Đông Ghouta, là một khu vực ở ngoại ô thủ đô Damascus. Hôm nay, nhóm đội quân của Hồi giáo đã chọn ông Essam al-Buwaidani, một viên chỉ huy ở chiến trường còn có tên là Abu Haman, lên thay cho ông Alush. Một người phát ngôn của quân đội Iraq cho biết binh sĩ chính phủ đã tiến sâu vào trung tâm thành phố Ramadi, là nơi họ đã chiến đấu cả tuần nay trong cuộc phản công để chiếm lại một khu trụ sở chính phủ từ tay nhà nước Hồi giáo sau khi thành phố này bị thất thủ cách nay 7 tháng. Việc chiếm lại được khu này sẽ làm thay đổi cuộc diện của trận chiến ở Ramadi, giúp cho quân đội giành lại được quyền kiểm soát thủ phủ của tỉnh Anbar. Mấy mươi người bị mất tích và ả đã chết ở miền Bắc Myanmar sau một vụ đất sạt lở tại khu vực khai thác ngọc, là nơi có hơn 100 người thiệt mạng hồi tháng trước trong một thảm họa tương tự. Nhân viên cứu hộ đã bắt đầu tìm kiếm những thi hài bị chôn vùi trong vụ đất sạt lở hôm thứ Sáu ở thị trấn Hepakan, tiểu bang Kachin, là trung tâm khai thác ngọc của Myanmar. Hồi cuối tháng trước có ít nhất 100 người thiệt mạng trong vụ đất chui gần một mỏ ngọc ở khu vực này. Trung Quốc xác nhận là họ quyết định không gia hạn visa nhà báo của một ký giả Pháp mà họ tố cáo là ủng hộ khủng bố và có nghĩa là phóng viên này phải rời khỏi Trung Quốc vào cuối năm nay. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay nói bà Ursula Gauthier, phóng viên tại Bắc Kinh của tuần báo Lopes, không còn thích hợp để được phép làm việc tại Trung Quốc. Trung Quốc đòi bà Gauthier rút lại một trong các bài viết nếu bà muốn ở lại Trung Quốc, nhưng nữ ký giả này nói bà sẵn sàng ra đi. Hồi tháng trước, bà Gauthier tường thuật rằng Trung Quốc lợi dụng những vụ tấn công khủng bố mới đây ở Paris để biện minh cho việc đàn áp những người Uyghur theo đạo Hồi ở miền Tây Bắc Trung Quốc. Serbia đã bắt giữ 79 người trong chiến dịch chống tham nhũng lớn nhất từ trước tới nay tại quốc gia vùng Balkan này. Bộ trưởng Nội vụ của Serbia hôm nay nói những nghi can này gồm có một cựu bộ trưởng, các chức cấp cao, một số thị trưởng đương nhiệm và về hưu cùng với một số người làm chủ các công ty lớn. Cách đây 2 tuần, Serbia bắt đầu cuộc đàm phán để gia nhập Liên hiệp Âu Châu, và đây là một tiến trình thường đi kèm với những biện pháp cải cách nhằm ngăn chặn nạn tham ô, lãng phí và để tăng cường tính minh bạch của chính phủ.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz, và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.